Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy mùng 4 tháng 7 năm 2020. Mỹ đưa hai tàu sân bay diễn tập ở Biển Đông đúng vào lúc Trung Quốc tập trận ở quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mới, Canada thông báo đình chỉ hiệp định dẫn độ và xuất khẩu thiết bị quân sự sang Hồng Kông. Bất chấp dịch COVID-19 bùng phát mạnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tổ chức lễ mừng quốc khánh. Kính thưa quý vị, trong lúc Bắc Kinh tiếp tục duy trì cuộc tập trận xung quanh quần đảo Hoàng Sa, bất chấp phản đối của các nước láng giềng, hôm nay Hoa Kỳ đưa hai đội tàu sân bay vào Biển Đông diễn tập. Chỉ huy Mỹ khẳng định cuộc tập trận này nhằm gửi đi một thông điệp rõ ràng là quân đội Hoa Kỳ luôn có mặt để bảo vệ ổn định và an ninh của khu vực, Trọng Thành cho biết thêm.
Trần Đô đốc Roger Wyckoff chỉ huy một đội tàu tác chiến đi cùng tàu sân bay trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Mỹ Wall Street Journal nhấn mạnh là mục tiêu của đợt diễn tập này là gửi đi một tín hiệu rõ ràng đến các đối tác và đồng minh của chúng ta, đó là Hoa Kỳ cam kết bảo đảm an ninh và ổn định của khu vực. Hải quân Mỹ cũng ra một thông cáo tái khẳng định hai hàng không mẫu hạm Nimitz và Ronald Reagan tiến hành các cuộc tuần tra và diễn tập tại Biển Đông nhằm bảo vệ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mở và tự do. Theo chuẩn đô đốc Mỹ, thì cuộc tập trận của Hải quân Hoa Kỳ không nhằm đáp trả lại cuộc tập trận của phía Trung Quốc. Tuy nhiên, hai hàng không mẫu hạm Mỹ dường như có mặt tại Biển Đông sớm hơn so với dự kiến. Theo trang tin UPA, hôm 29 tháng 6, hai tàu sân bay đang có mặt tại vùng biển Philippines, có kế hoạch tập trận tại Biển Đông kể từ ngày mai. Còn CNN ngày hôm nay cũng cho biết cuộc tập trận có thể sẽ diễn ra trong những ngày tới. Theo giới quan sát, việc Hoa Kỳ đồng loạt điều hai tàu sân bay với các nhóm tàu tác chiến vào Biển Đông có thể là một dấu hiệu biểu dương sức mạnh rõ ràng trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục căng thẳng trong hàng loạt hồ sơ, đặc biệt là tại Biển Đông, nơi Hoa Kỳ thường xuyên tiến hành các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải. Trả lời báo chí Mỹ, người phát ngôn của hạm đội 7 cho biết là các hoạt động thao dượt của hai nhóm tàu sân bay tại biển Philippines và Biển Đông là cơ hội cho việc huấn luyện nâng cao nhằm bảo đảm khả năng đối phó linh hoạt với các tình huống tại khu vực. Trung Quốc tổ chức tập trận từ ngày 1 tháng 7 dự kiến kéo dài đến ngày 5 tháng 7. Ngày 2 tháng 7, hai nước láng giềng Việt Nam và Philippines đồng loạt lên tiếng. Hà Nội trao công hàm phản đối Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Manila thì tố cáo hành động khiêu khích cao độ.
Liên quan đến Hồng Kông, sau Hoa Kỳ, Anh Quốc và đến lượt Canada tỏ thái độ cứng rắn sau việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia mới, chính quyền Ottawa hôm qua thông báo tạm ngưng hiệp định dẫn độ với Hồng Kông cũng như là xuất khẩu trang thiết bị quân sự nhạy cảm. Trong buổi họp báo, Thủ tướng Justin Trudeau khẳng định lập trường khi tin tưởng rằng nguyên tắc một đất nước, hai chế độ là nền tảng bảo đảm cho Hồng Kông có những quyền tự do mà không nơi nào khác ở Trung Quốc được hưởng. Quan ngại cho tình hình ở Hồng Kông sau việc chế độ Cộng sản Trung Quốc quyết tâm áp đặt một đạo luật gây tranh cãi, Thủ tướng Trudeau cho biết Canada sẽ xử lý việc xuất khẩu các mặt hàng nhạy cảm sang Hồng Kông cùng một cách như đối với Trung Quốc. Canada sẽ không cho phép xuất khẩu các mặt hàng quân sự nhạy cảm sang Hồng Kông. Vẫn theo ông Trudeau, Canada chấp nhận nguyên tắc một quốc gia hai thể chế không chỉ vì sự an toàn của 7,5 triệu người dân Hồng Kông mà còn vì 300.000 công dân Canada đang sinh sống tại đặc khu. Do vậy, trong những ngày sắp tới, chính quyền Ottawa sẽ cho xem xét các biện pháp có thể đưa ra để bảo đảm an ninh cho các công dân của mình, nhất là trên phương diện di dân. Họp báo cùng Thủ tướng Trudeau, Ngoại trưởng Canada giải thích rõ, vai trò điểm trung chuyển thế giới của Hồng Kông được xây dựng dựa trên nền tảng này, nay cơ sở đó không còn nữa. Canada buộc phải đánh giá lại các chính sách hiện có đối với Hồng Kông, hết đề dẫn. Ngay sau những thông báo của Canada cho đình chỉ hiệp định dẫn độ, chính quyền Hồng Kông đã có những phản ứng gay gắt. Lãnh đạo an ninh của Hồng Kông, ông John Lee, trong một chương trình phát thanh yêu cầu chính phủ Canada phải giải thích rõ trước nhà nước pháp quyền và với thế giới vì sao Canada sẽ cho phép những người bỏ trốn được rút bỏ trách nhiệm của họ theo luật định. Lãnh đạo tư pháp Hồng Kông bà Theresa Chan cũng đồng thanh cho rằng quyết định này của Canada đã thật sự vi phạm luật quốc tế. liên quan đến quan hệ Ấn Độ và Trung Quốc, vùng biên giới Ấn Độ-Trung Quốc tiếp tục căng thẳng. Sau cuộc đụng độ đẫm máu giữa tháng 6 vừa qua, hai bên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, trong lúc Thủ tướng Ấn gọi Bắc Kinh là kẻ bành trướng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi New Delhi đừng tính toán sai lầm về phản ứng của Bắc Kinh tại vùng biên giới.
Ngày hôm qua, trong chuyến thị sát bất ngờ tại một đơn vị quân đội ở vùng biên giới với Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ đã gián tiếp gọi Bắc Kinh là quân bành trướng và cổ vũ tinh thần sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ. Ông Narendra Modi nói, xin trích, thời kỳ của chủ nghĩa bành trướng đã qua rồi, chủ nghĩa bành trướng là mối đe dọa cho hòa bình thế giới. Bây giờ là thời kỳ của phát triển. Các thế lực bành trướng hoặc sẽ thua hoặc buộc phải lùi bước. Hết lời dẫn. Theo báo mạng Úc ABC Net ngày hôm qua, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ đã lên tiếng khẳng định việc Thủ tướng Ấn Độ gọi Bắc Kinh là bành trướng là không có cơ sở. Quan chức này nói Trung Quốc đã giải quyết được các tranh chấp biên giới với 12 trong số 14 nước láng giềng bằng con đường thương thuyết hòa bình. Về phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã kêu gọi Ấn Độ hợp tác với Trung Quốc để duy trì quan hệ hữu nghị toàn cục, đồng thời lên án các hành động chống lại doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại Ấn Độ là vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ có các trả đũa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc trên đất Ấn. Không muốn một mình đối mặt với Trung Quốc, New Delhi tiếp tục vận động ngoại giao tìm kiếm ủng hộ. Ngày hôm qua, Đại sứ Nhật Bản tại Ấn Độ, ông Satoshi Suzuki đã đưa lên Twitter một thông điệp khẳng định phản đối mọi hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng tại đường kiểm soát thực tế tại biên giới Ấn-Trung. Tuyên bố được đưa ra sau khi Đại sứ Nhật gặp Ngoại trưởng Ấn Độ Hasrinla. Một số nguồn tin ẩn danh cho biết trước đó là Ngoại trưởng Ấn Độ cũng thông báo chủ đề này với các đặc phái viên hoặc các đồng nhiệm Hoa Kỳ, Nga, Pháp và Đức.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, thứ Năm mùng 2 tháng 7 vừa qua, An ninh Quốc gia Bỉ công bố báo cáo hàng năm cảnh báo những mối nguy gián điệp sinh viên Trung Quốc trong ngành công nghệ quốc phòng. Anh Vũ cho biết tiếp.
Cơ quan tình báo dân sự Bỉ đề cập đến mối lo sinh viên Trung Quốc đông đảo trong ngành công nghệ quốc phòng và có thể sẽ cung cấp cho quân đội của nước họ mọi kiến thức mà họ đã tích lũy được. Báo cáo 2019 của cơ quan này nhấn mạnh, nhiều sinh viên từ các viện nghiên cứu quân sự được gửi đến học tập ở nhiều nước châu Âu, trong đó có Bỉ, để chiếm hữu các kiến thức chủ chốt cho một số lĩnh vực phát triển quân sự. Vẫn theo bản báo cáo này, các trường đại học Bỉ được xem như là mỏ vàng trên phương diện nghiên cứu. Những sinh viên và nghiên cứu sinh này sau đó mang tất cả những kiến thức tích lũy được tại các trường đại học Bỉ để phục vụ cho quân đội trong nước. Hiện tại có khoảng vài chục sinh viên quân sự đang học tập tại các trường đại học của Bỉ. Tuy nhiên, An ninh Quốc gia Bỉ không cho biết cụ thể con số sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Bỉ, nhưng nhân vật số 2 của cơ quan này, ông Pascal Petri, úp mở thừa nhận rằng Bỉ đặc biệt thu hút chú ý của sinh viên Trung Quốc là do nước này có nhiều trụ sở chính của các định chế Liên hiệp châu Âu. Ra lời phỏng vấn Nhật báo La Libre Belgique, được AFP trích dẫn, ông Petri khẳng định, ý đồ của Trung Quốc là thúc đẩy các nhà nghiên cứu trẻ thâm nhập vào các cơ quan hấp dẫn tại Bỉ và chiêu dụ cho họ trở về nước nếu họ mang về những thông tin hữu ích. An ninh quốc gia Bỉ cảnh báo chính những sinh viên này là nguồn cội của việc mất quyền sở hữu trí tuệ gây ra những tác động cho việc tài trợ nghiên cứu khoa học của đất nước. Trên thực tế, khi một số công nghệ mũi nhọn không được tăng giá trị, trường đại học mất nguồn thu. Để giải quyết vấn đề này, cơ quan tình báo đề xuất một chương trình đánh đồng nhằm hỗ trợ giới hàn lâm bảo vệ tốt hơn các nghiên cứu khoa học tiềm tàng và nhất là trong việc mở cửa đón sinh viên nước ngoài.
Cũng liên quan đến thời sự châu Âu, hôm qua Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ ra phán quyết về vụ 11 nhà hoạt động nhân quyền Istanbul bị cáo buộc khủng bố, 4 người bị kết tù, tổ chức ân xá quốc tế lên tiếng phản đối.
Trả lời Ehafi Bakachiahu thuộc ân xá quốc tế theo dõi vụ này cho biết là phán quyết của tòa hết sức bất ngờ và hoàn toàn phi lý. Theo bà, vụ xét xử kéo dài 3 năm nay hoàn toàn mang tính giàn dựng ngay từ đầu nhằm kết án các bị cáo. Mục tiêu của chính quyền là bịt miệng mọi tiếng nói độc lập với động cơ chính trị. Trong số 2 người bị kết án có 2 cựu lãnh đạo của ân xá quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cựu giám đốc ân xá quốc tế bị kết án hơn 6 năm tù vì bị cáo buộc tham gia vào một nhóm khủng bố. Còn một vị nữ lãnh đạo khác bị kết án hơn 2 năm tù vì tội giúp đỡ khủng bố. Hiện tại những người kết án chưa bị bắt giam trong thời gian chờ đợi tiến hành hết các thủ tục khiếu nại pháp lý. Vụ án 11 nhà hoạt động Istanbul diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Erdogan gia tăng đàn áp xã hội dân sự kể từ sau vụ đảo chính hụt năm 2016.
Về tình hình dịch bệnh COVID-19, số ca nhiễm virus corona chủng mới xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc trên thế giới nay đã vượt ngưỡng biểu tượng 11 triệu người, gần 522.250 người chết trên thế giới chỉ trong vòng có 7 tháng. Hoa Kỳ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất nếu tính theo số nạn nhân tử vong, với tổng cộng 129.405 người chết vì COVID-19. Đáng lo ngại là trong những ngày gần đây, số ca nhiễm mới thường nhật đã tăng vọt trở lại. Số liệu thống kê mới nhất tính đến 20:30 ngày hôm qua, do trường Đại học Johns Hopkins đưa ra, trong vòng 24 giờ, nước Mỹ có thêm 57.683 ca nhiễm mới, bất chấp tình hình dịch bệnh đang lây lan mạnh và những phản đối của đô trưởng Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn sẽ chủ trì lễ mừng ngày độc lập mùng 4 tháng 7 tại Washington, trong khi tại nhiều nơi trên cả nước, các lễ hội mừng quốc khánh đều bị hủy. Từ New York, thông tín viên Lubna Anaki giải thích.
L'événement sera retransmis en direct ce soir à la télévision américaine. Les célébrations de la.
Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối hôm nay. Lễ mừng ngày độc lập sẽ diễn ra tại khuôn viên National Mall với sự tham gia của 1.700 binh sĩ. Chiến đấu cơ sẽ bay lượn trên bầu trời thủ đô và buổi lễ sẽ được kết thúc bằng những màn bắn pháo hoa buổi tối. Trên mạng Twitter, Donald Trump hứa hẹn những màn pháo hoa lớn nhất tại thủ đô. Theo Nhà Trắng, Tổng thống sẽ đọc diễn văn để bày tỏ sự tôn kính đối với những người lính và di sản của nước Mỹ. Nhưng Donald Trump cũng bị chỉ trích dữ dội, nhất là từ phía bà thị trưởng Washington. Bà Muriel Bowser báo động những rủi ro của việc tổ chức lễ mừng trong khi số ca nhiễm virus corona tiếp tục tăng trên cả nước. Thị trưởng Muriel Bowser dù đã hủy tất cả những cuộc diễu hành quen thuộc trong ngày 4 tháng 7 tại Washington, nhưng bà không có quyền lực hủy các sự kiện do Nhà Trắng tổ chức. Bà kêu gọi người dân nên ở nhà và tuân thủ các quy định giãn cách xã hội. Đáp trả những lời chỉ trích, Nhà Trắng tuyên bố phát 300.000 khẩu trang. Đây là năm thứ hai liên tiếp Donald Trump tổ chức sự kiện này. Vào năm 2019, nhiều người đã cáo buộc ông dùng ngày lễ độc lập như là một cuộc meeting vận động tranh cử. Chi phí tổ chức lễ mừng cũng đã gây tranh cãi, có ít nhất 13 triệu đô la đã được chi ra.
Châu Mỹ giờ đang tới giai đoạn đỉnh dịch virus corona, khu vực Nam Mỹ bị quá tải hoàn toàn, đặc biệt là tại Bolivia, chính quyền không còn khả năng chống đỡ với dịch bệnh. Hệ thống y tế của đất nước vốn đã suy yếu giờ không còn có thể ứng phó được với làn sóng bệnh nhân ồ ạt. Bolivia ghi nhận hơn 36.000 ca nhiễm và khoảng 1.300 ca tử vong. Thông tín viên Alice Compagnon tại La Paz tường trình.
Enterrement des victimes du Covid dans des fosses communes, fermeture pure et simple.
Các nạn nhân COVID-19 được chôn cất trong các hố chôn tập thể, nghĩa trang đóng cửa vì hết chỗ, các gia đình chờ đợi không biết đến bao giờ thi thể của người thân mới được mang đi chôn cất, rồi các bác sĩ phẫn nộ vì hoàn toàn không có trang thiết bị bảo hộ. Bolivia đang đối mặt với đỉnh dịch virus corona trong hỗn loạn hoàn toàn. Đã từ nhiều năm nay, hệ thống y tế của Bolivia bị chỉ trích là yếu kém, dù các cơ sở hạ tầng công cộng đã được cải thiện trong 15 năm vừa qua, thế nhưng các bệnh viện vẫn luôn trong tình trạng thảm hại. Nhiều cơ sở bệnh viện đã phải đóng cửa trong những tuần lễ qua vì đa số nhân viên bị lây nhiễm. Tại bệnh viện Trinidad ở vùng Beni, nơi bị dịch nặng nhất, hơn một nửa các bác sĩ và y tá đã bị nhiễm virus corona. Trong những vùng hẻo lánh nhất, rộng gần gấp đôi so với nước Pháp, hầu như không có phương tiện, biện pháp phòng chống dịch nào được triển khai, không có trung tâm y tế, người nhiễm không được cách ly và thế là người dân chết vì virus corona trong sự thờ ơ của chính quyền trung ương.
Alice Campagnol, La Paz, RFI.
Còn tại Pháp, Tòa Công lý Cộng hòa Pháp ngày hôm qua thông báo mở một điều tra nhắm vào cựu thủ tướng và hai cựu bộ trưởng y tế sau khi có hàng chục đơn kiện cáo buộc ba nhân vật này đã không làm đầy đủ trọng trách để bảo vệ người dân Pháp trước đại dịch COVID-19. Thông tin tư pháp này được đưa ra ngay sau khi ông Edouard Philippe đệ đơn từ chức và Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm một người khác làm Thủ tướng Chính phủ. Tổng cộng có 90 đơn kiện được nộp ở Tòa án Công lý chống lại cựu Thủ tướng Edouard Philippe và hai cựu Bộ trưởng Y tế là bà Agnès Buzyn cùng với ông Olivier Véran. Tòa Công lý Cộng hòa là định chế duy nhất có thẩm quyền xét xử các thành viên của chính phủ vì những chính sách được tiến hành trong lúc tại quyền. AFP cho biết 53 đơn kiện trong số này đang được xem xét, nhưng Tòa Công lý thẩm định chỉ có 9 đơn kiện là có thể thụ lý. Ban dự thẩm sẽ điều tra về việc thiếu hành động chống thảm họa. Cũng liên quan đến nước Pháp nhưng trong lĩnh vực ngoại giao, Paris cho hồi hương 24 thi hài còn lại của các chiến binh Algeria chiến đấu chống thực dân đầu thế kỷ 19, Trọng Thành cho biết thêm.
Nước Pháp hồi hương phần còn lại của 24 thi hài các chiến binh Algeria chiến đấu chống thực dân đầu thế kỷ 19. Ngày hôm qua, Tổng thống Algeria đích thân có mặt tại Cung văn hóa Alger để tiếp nhận các xương sọ của 24 thủ lĩnh quân nổi dậy chống thực dân Pháp thời kỳ đầu. 24 hộp sọ của những người anh hùng đã được chính quyền Pháp trao trả một cách trọng thể cho Algeria, tiếp theo một yêu cầu chính thức của Algeria. Các hộp sọ của thủ lĩnh nổi dậy được đưa về Pháp trước đây như là các chiến lợi phẩm của quân đội Pháp và được lưu giữ trong bảo tàng con người ở Paris. Theo sử gia Jean Massegon, chuyên về lịch sử thời thực dân Pháp, thì việc trao trả hài cốt các anh hùng nổi dậy Algeria nói trên là một cử chỉ thiện chí của Tổng thống Pháp. Tổng thống Macron khi còn trong thời gian tranh cử đã nhiều lần đưa ra các tuyên bố thừa nhận bạo lực thời thực dân. Năm 2017 tại Alger, ông Macron đã gọi chủ nghĩa thực dân là tội ác chống nhân loại.
Sau đây là các phần tin ngắn.
Nhật huy động quân đội chống lụt. Các trận mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập lụt lớn tại Kumamoto, một tỉnh nằm tại phía tây nước Nhật. Mưa lũ nhấn chìm cả một vùng dân cư rộng lớn trong nước và làm ít nhất 13 người mất tích. Hôm nay, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thông báo đã huy động gần 10.000 quân của lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia cứu hộ tìm kiếm người mất tích vì lũ lụt và đất lở.
Một tàu cứu nạn ở Địa Trung Hải của tổ chức SOS Địa Trung Hải đã vớt được 180 người vượt biển từ châu Phi sau nhiều đợt cứu nạn trong vòng hơn một tuần qua. Tuy nhiên hiện tại con tàu mang tên Ocean Viking vẫn chưa được cảng biển nào của châu Âu cho phép cập bến để đưa người bị nạn lên bờ. Theo tổ chức nhân đạo SOS Địa Trung Hải, tình hình đang trở nên khẩn cấp từ hai ngày nay, khi nhiều người trong số các nạn nhân được vớt lên đang trong tình trạng kiệt sức và khủng hoảng tinh thần, có người còn muốn tự sát. Tàu cứu nạn đã kêu gọi Manta nhưng không được chính quyền nước này đáp ứng.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây do Trọng Thành biên soạn với chủ đề chính là Đài Loan, căn cứ địa mới của phong trào dân chủ Hồng Kông. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuần này Gia Trình sẽ nói về Sting, ngôi sao đa diện. Và sau cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí đặc biệt của Thanh Hà, Nhân ngày Thế Giới chống dùng đồ nhựa mùng 3 tháng 7, Thanh Hà nói về sáng kiến dùng ống hút cỏ bàn thay cho ống hút nhựa. Nhưng ngay sau đây mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, sau thời gian dài phong tỏa, tuần báo Rof trang trọng kỳ này cho một nước Pháp vừa được tìm lại, giới thiệu những điểm đặc sắc của nhiều vùng miền. L'Express đăng ảnh Tổng thống Emmanuel Macron chạy tựa 8 công trình để nâng chạy nước Pháp. Le Point nói về những chú hề sinh thái và những chuyên gia trước sự thắng thế của đảng xanh trong cuộc bầu cử địa phương vừa qua. Hồ sơ của Courrier International tập trung cho chủ đề chống phân biệt chủng tộc. Về châu Á, Hồng Kông là đề tài chính được nhiều tuần báo chú ý.
The Economist nhận định chính quyền Trung Quốc gieo rắc sợ hãi tại Hồng Kông. Phong trào biểu tình trong năm vừa qua đã khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc mất kiên nhẫn và quyết định đơn phương hành động. Đây là một trong những vụ tấn công quy mô nhất vào một xã hội dân chủ kể từ sau đệ nhị thế chiến.
Đạo luật an ninh quốc gia được soạn thảo trong bí mật, ngay cả trưởng đặc khu cũng không biết nội dung. Ngày 30 tháng 6, Quốc hội Trung Quốc thông qua và dự luật 18 trang có hiệu lực ngay vào nửa đêm hôm đó, khắc nghiệt hơn cả những gì mà các nhà phân tích bi quan nhất có thể dự đoán. Làm hư hại, vẽ bậy trong giao thông công cộng này có thể bị coi là khủng bố. Xông vào quốc hội hay ném trứng vào văn phòng liên lạc Trung Quốc là nổi chạy. Cổ vũ độc lập cho Hồng Kông như một số người biểu tình vẫn làm là ly khai, kêu gọi các nước trừng phạt Trung Quốc có thể bị coi là thông đồng. Các tội danh này có khung hình phạt lên đến chung thân. Một quan chức cao cấp Trung Quốc nói rằng đó là món quà sinh nhật cho Hồng Kông, một từ ngữ cay độc để chỉ cú đòn mạnh nhất tráng vào tự do của đặc khu kể từ năm 1997. Bắc Kinh sẽ mở thêm một văn phòng duy trì an ninh quốc gia. Đây là lần đầu tiên an ninh Hoa Lục sang bám trụ Hồng Kông, lập một ủy ban duy trì an ninh quốc gia, có sự hiện diện của cố vấn từ chính quyền trung ương. Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể gửi mật vụ của họ sang Hồng Kông để áp đặt trật tự. Các thẩm phán cho chính quyền bổ nhiệm có thể xử kín, không cần bồi thẩm đoàn.
Đáng lo ngại nhất là đối với những trường hợp được gọi là phức tạp hoặc nghiêm trọng, an ninh Trung Quốc có thể xử lý và thậm chí đưa sang Hoa Lục để xét xử. Phong trào phản kháng được dấy lên trong năm qua vì lo ngại việc dẫn độ. Nay với luật mới, các nhà đấu tranh có thể bị bắt đưa sang Hoa Lục để đối mặt với hệ thống tư pháp tàn bạo của Trung Quốc.
Luật này ảnh hưởng đến một loạt các quyền tự do, siết lại các trường học, các tổ chức xã hội, truyền thông và Internet, và còn được áp dụng cho người ở nước ngoài. Các công ty ngoại quốc ở đặc khu có thể bị trừng trị nếu trợ giúp một nước trừng phạt Trung Quốc. Như vậy, việc tập hợp hàng năm để tưởng niệm vụ thảm sát Tiananmen có phạm luật hay không, đảng sẽ quyết định. Dù cảnh sát cấm biểu tình hôm 1 tháng 7, hàng ngàn người vẫn can đảm tập hợp lại. Những phụ nữ đứng tuổi phân phát các áp phích có dòng chữ "Trời tru đất diệt Đảng Cộng sản". Cảnh sát bắt chữ 370 người, có ít nhất 10 người bị cáo buộc vi phạm luật an ninh, trong đó có một người chỉ vì cầm lá cờ độc lập. Bắc Kinh vẫn mong muốn Hồng Kông tiếp tục thịnh vượng, nhất là thị trường chứng khoán, nhưng tương lai của đặc khu rất u ám. Chính quyền địa phương thông báo đã chi 6,29 triệu đô la cho một công ty truyền thông để quảng bá cho Hồng Kông, đó là Consulum, một công ty đã từng cố giúp Ả Rập Xê Út cải thiện hình ảnh độc tài của mình.
The Economist cho rằng cộng đồng quốc tế có thể bị sốc, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên. Sự kiện xe tăng cán lên người biểu tình ở Tiananmen năm nào chứng tỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc tiêu diệt đối lập không hề thương tiếc, bất chấp tai tiếng đối với thế giới.
Trừng phạt của phương Tây sau biển máu năm 1989 không làm đảng thay đổi quan điểm. Thời đó, kinh tế Trung Quốc còn thua cả Tây Ban Nha, giờ đây đã thành đại cường, ít có khả năng Bắc Kinh lắng nghe những chỉ trích. Nhưng phương Tây cần phải đáp trả. Anh Quốc có lý khi tạo điều kiện cho người Hồng Kông sang sinh sống. Mỹ rất đúng đắn khi ra luật trừng phạt quan chức Trung Quốc, nhưng sẽ hiệu quả hơn nếu hợp sức với các nền dân chủ khác để chống lại âm mưu chà đạp lên nhân quyền thế giới của Bắc Kinh. Theo tuần báo Anh, nỗi đau của Hồng Kông là bài học cho thế giới, không thể tin vào lời hứa của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Cần phải cảnh giác cao độ trước sức mạnh đang lên của Bắc Kinh. Trung Quốc đã chứng tỏ rằng phải sợ hãi Đảng Cộng sản thay vì ngưỡng mộ.
L'Express trong bài "Thế giới đã để cho Bắc Kinh bóp nghẹt tự do của Hồng Kông", dẫn lời kêu cứu của nhà hoạt động trẻ tuổi Hoàng Chi Phong. Anh nói, nếu tôi không thể nói lên tiếng nói của mình, tôi hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ gia tăng nỗ lực cụ thể để bảo vệ chút ít tự do còn lại ở Hồng Kông.
Hoa Kỳ và Anh Quốc đã đáp trả, Liên hiệp châu Âu bày tỏ quan ngại sâu sắc nhưng không dự kiến biện pháp trừng phạt nào. Tờ báo cho rằng, khi phản ứng một cách yếu ớt và mỗi người một kiểu, phương Tây đã phạm sai lầm. Đối mặt với Trung Quốc, chỉ có một mặt trận quốc tế đoàn kết và kiên quyết mới có thể hiệu quả. Nếu không, các nền dân chủ sẽ nhìn thấy các giá trị của mình bị thụt lùi, nhường chỗ cho quan điểm toàn trị, và cũng chẳng được xâm nhập thị trường Trung Quốc nhiều hơn.
Nhà nghiên cứu Mark Julian, Trung tâm Châu Á của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, khi trả lời phỏng vấn tuần San Lopes, cũng nhìn nhận Trung Quốc đã đi xa hơn hẳn mọi ước đoán.
Luật an ninh quốc gia không phải chỉ cặm nhấm quyền tự trị mà Hồng Kông đã bị ăn tươi nuốt sống. Ông Julian ngạc nhiên với cách soạn thảo, không có chút tế nhị mà vô cùng cứng rắn, nhất là nó còn được áp dụng cho người ngoại quốc và ở bên ngoài Hồng Kông. Vì sao Trung Quốc lại tăng tốc như vậy? Luật này là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh hoàn toàn không sợ bị trả đũa, cũng như không sợ hình ảnh Trung Quốc bị xấu đi trên trường quốc tế. Kịch bản tệ hại nhất là trong 2 tháng tới, chế độ Bắc Kinh quyết định cấm các đảng và các hiệp hội dân chủ, thậm chí có thể bắt giam tất cả những ai đăng thông tin ủng hộ dân chủ lên mạng xã hội. Luật an ninh dành cho Hồng Kông còn là lời đe dọa cho Đài Loan, một nền dân chủ khác luôn là trung tâm tham vọng của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong lĩnh vực môi trường, Courrier International tố cáo các tàu đánh cá kiêm nhà máy chế biến của Trung Quốc khai thác cạn kiệt vùng biển châu Phi.
Tường báo dịch bài viết của báo Anh The Spectator cho biết đội tàu đánh cá ngoài khơi xa của Trung Quốc đông đảo hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, có khoảng 17.000 chiếc tàu có thể đánh bắt bên ngoài vùng biển Trung Quốc, hầu hết sử dụng phương pháp càn quét, hủy hoại sinh vật biển từ Đông Nam Thái Bình Dương cho đến Tây Nam Đại Tây Dương, nhất là tại Ghana. Hầu như tất cả các tàu đánh cá ở Ghana đều của Trung Quốc, trong khi có trên 2 triệu người dân Ghana sống nhờ nghề cá. Thu nhập của ngư dân Ghana đã bị chạm mất 40%. Chính quốc gia chuyên hải châu Phi có cùng số phận, 78% tàu đánh cá nước ngoài hành nghề trên vùng biển của họ đến từ Trung Quốc và thu nhập từ các tàu cá nước ngoài mà chính nước này được hưởng chưa đầy 4%.
Liên quan đến Việt Nam, The Economist ghi nhận trong lúc dịch COVID-19 làm phương hại đến nền kinh tế Việt Nam, thì nhiều hoạt động từ thiện của tư nhân lại nở rộ.
Tác giả tỏ ra rất ấn tượng trước những ATM gạo mọc lên tại nhiều thành phố, nơi người nghèo có thể đến nhận gạo trong thời dịch bệnh. Hồi cuối tháng 5, một tập đoàn địa ốc là Sankhuk đã lập ra những cây ATM loại này ở Hà Nội, và khi 5 tấn gạo đầu tiên vừa hết, chương trình vẫn tiếp tục nhờ sự đóng góp của dân chúng. Ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch tập đoàn cho biết, chính quyền địa phương cũng trợ giúp bằng cách nhanh chóng cấp phép, cử người giữ trật tự. Nhưng sáng kiến ATM gạo là từ doanh nhân Hoàng Tuấn Anh ở Sài Gòn. Anh nảy ra ý tưởng này sau khi nghe tin về một công nhân tự sát vì mất việc. Nay thì đã có vài chục điểm phân phát gạo từ thiện ở nhiều thành phố. Mỗi người có thể nhận được 1,5 kg đến 2 kg gạo đủ cho một gia đình nhỏ trong 3 ngày. Một số máy phục vụ đến 2.000 người một ngày. Việt Nam đã đẩy lùi được COVID-19 một cách ngoạn mục, không có ai bị chết vì con virus từ Vũ Hán. Tuy nhiên, đại dịch đã khiến nền kinh tế chững lại, ước tính tăng trưởng năm nay chỉ còn 2,7% thay vì 7%, 5 triệu người bị thất nghiệp hoặc giảm thu nhập. Một chương trình trợ giúp 62 tỷ đồng đã được thông qua, nhưng bị than phiền là chậm áp dụng và chưa rõ những người lao động nhập cư, chiếm đa số trong những người đến nhận gạo cứu trợ, có được hưởng hay không. Đó có thể là nguyên nhân khiến chính quyền ủng hộ tư nhân làm từ thiện, điều mà trên lý thuyết thiên đường vô sản không cần đến. Daniel Lappe, Đại học Montreal nhận xét, Việt Nam là một đất nước mà các ý tưởng tốt đẹp được nhanh chóng nhân lên.
Cũng trong lĩnh vực xã hội, Courrier International cho biết lẽ ra đã chọn một chủ đề nhẹ nhàng hơn cho mùa hè này, nhưng trước tầm cỡ của phong trào chống phân biệt chủng tộc khởi lên từ vụ George Floyd ở Hoa Kỳ, tuần báo kỳ này quay lại với hiện tượng đã trở thành quốc tế và có ảnh hưởng mạnh tại Pháp.
Financial Times cho rằng, tuy vậy cũng không nên quên đi những bất bình đẳng và bạo lực tại các nước khác. Một nhà báo từng đoạt giải thưởng Pulitzer tuy chỉ trích sự kiện bi thảm trên, nhưng cho rằng hình ảnh Hoa Kỳ vẫn quyến rũ trong tâm thức mọi người trên thế giới. Nếu vụ George Floyd gây tai tiếng lớn như vậy, là cho nước Mỹ luôn là người bảo vệ các giá trị căn bản được thế giới mong đợi. Khi Tập Cận Bình nhốt 1 triệu người chuyên ngôi nhĩ trong các trại cải tạo, chẳng có làn sóng phản kháng nào nổi lên trên thế giới, đơn giản là vì không ai mong đợi Trung Quốc tôn trọng nhân quyền. Nghệ sĩ Ly Khai Ngãi Vị Vị tị nạn tại Đức ủng hộ công lý cho người da đen, nhưng theo ông, phương Tây ít quan tâm đến nỗi đau của người châu Á. Trên 150 người Tây Tạng, một trong những sắc chân bị đàn áp dã man nhất trên thế giới, đã tự thiêu để phản đối chế độ Trung Quốc, nhưng có ai nổi dậy vì họ hay không?
RFI Việt ngữ thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ đưa 2 tàu sân bay diễn tập ở Biển Đông đúng vào lúc Trung Quốc tập trận ở quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mới, Canada thông báo đình chỉ hiệp định dẫn độ và xuất khẩu thiết bị quân sự sang Hồng Kông. Bất chấp dịch COVID-19 bùng phát mạnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tổ chức lễ mừng quốc khánh. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đến với tạp chí Thế giới đó đây, trọng thành mở đầu chủ đề. Tạp chí với chủ đề Đài Loan căn cứ địa mới của phong trào dân chủ Hồng Kông.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông là chủ đề thời sự quốc tế đặc biệt đáng chú ý đầu tháng 7 này. Cũng đúng vào ngày Bắc Kinh ra luật, chính quyền Đài Loan cũng chính thức mở văn phòng hỗ trợ người tị nạn chính trị Hồng Kông. Phong trào đòi cải tổ ngành cảnh sát tại Mỹ lan rộng. Hội nghị công dân về khí hậu của nước Pháp chính thức trình 149 kiến nghị lên Tổng thống. Ra mắt bộ phim tài liệu Pháp đại dịch COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới và xung đột Mỹ-Trung. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây của RFI tuần này. Sáng 1 tháng 7 năm 2020, đúng vào dịp kỷ niệm 23 năm Hồng Kông được trao trả lại cho Hoa Lục, Bắc Kinh ban bố luật an ninh quốc gia với những tội danh mơ hồ, cho phép chính quyền Trung Quốc trực tiếp theo dõi, bắt bớ, xét xử công dân Hồng Kông. Bắc Kinh chọn dịp này để tước đoạt hoàn toàn quyền tự trị của đặc khu, như thể là để trả đũa lại hàng loạt thất bại đau đớn trước phong trào dân chủ Hồng Kông trong hơn một năm vừa qua. Đối với nhiều người Hồng Kông yêu tự do, thì ngày 1 tháng 7 năm nay chính là ngày báo tử của chế độ bán tự trị. Tuy nhiên, cũng ngày này, chính quyền Đài Loan chính thức mở cửa đón nhận người tị nạn chính trị Hồng Kông, chạy khỏi một xứ sở nay đang trên đường trở thành một nhà tù lớn, nơi mọi công dân đều là tù nhân dự bị. Thông tin viên Adrian Seymour của RFI từ Đài Bắc gửi về bài phóng sự.
Dans le sud de Taipei, les murs de ce petit café sont couverts d'affiches de soutien à Hong Kong. L'événement du jour
est organisé par le phía nam thủ đô Đài Bắc, các bức tường của một quán cà phê nhỏ phủ kín affix ủng hộ Hồng Kông. Một nhóm người Hồng Kông sống tại Đài Loan tổ chức cuộc gặp mặt này. Một sinh viên Hồng Kông, chạc 20 tuổi, xin giấu tên, với mũ trùm kín đầu, khẩu trang che mặt, cho biết anh tham gia vào sự kiện này bởi trong thời gian gần đây, anh nhận thấy một số người dân Đài Loan lo ngại có thêm nhiều người Hồng Kông đến Đài Loan. Anh nói, tôi muốn cho họ thấy là những người đến từ Hồng Kông không chỉ muốn hội nhập vào xã hội Đài Loan mà còn muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với người Đài Loan. Chúng ta có nhiều niềm tin chung, như vậy chúng ta cần giúp nhau. Trong thời gian gần đây, kể từ các cuộc biểu tình đầu tiên chống dự luật dẫn độ, số lượng giấy cư trú cấp cho người Hồng Kông tăng vọt. Việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông càng thúc đẩy xu thế di cư sang Đài Loan. Xã hội dân sự và Đài Bắc đã giúp hàng trăm người biểu tình Hồng Kông tị nạn. Tuy nhiên, trước đây, Đài Loan tỏ ra dè dặt vì lo ngại các trả đũa từ phía chế độ Cộng sản láng giềng. Ông Lin Jun Hong, phát ngôn viên của một nhóm trợ giúp pháp lý gồm khoảng 30 luật sư tình nguyện, cho biết nhóm hỗ trợ những người Hồng Kông trực tiếp tham gia biểu tình chống luật dẫn độ sang Trung Quốc năm 2019, giúp họ định cư và bắt đầu một cuộc sống mới tại Đài Loan. Theo ông, cho đến nay, chính phủ quyết định cấp visa cho từng trường hợp một, và chưa có một quy chế thống nhất. Chính phủ Đài Loan, rốt cục, đã quyết định có chính sách rõ ràng. Hôm thứ Hai vừa qua, Đài Loan chính thức mở cửa cho người Hồng Kông xin tị nạn vì lý do chính trị, và kể từ thứ Tư này, chính quyền khai trương một văn phòng hỗ trợ người tị nạn Hồng Kông. Đối với dân biểu Đài Loan Freddy Lim, một nghị sĩ rock nổi tiếng có mặt tại đây và cũng là người đứng đầu một nhóm nghị sĩ ủng hộ người Hồng Kông, thì luật mới về an ninh quốc gia của Trung Quốc đã thực sự là một bước ngoặt thúc đẩy các lực lượng chính trị tại Đài Loan đoàn kết lại ủng hộ người tranh đấu Hồng Kông. Bắc Kinh ngay lập tức lên án âm mưu của các phần tử đòi độc lập cho Hồng Kông và Đài Loan. Tổng thống Đài Loan cũng ngay tức khắc phản hồi. Bà Thái Anh Văn khẳng định, qua động thái vừa qua, chính quyền Bắc Kinh đã chứng minh là công thức một quốc gia, hai chế độ không thể áp dụng cho Đài Loan.
Adrien Simon, Taipei RFI. Về tình hình tại Hồng Kông, luật an ninh quốc gia Bắc Kinh ban hành không tiêu diệt nền tư pháp có truyền thống tự trị của đặc khu ngay lập tức. Đây ít nhất cũng là hy vọng của một bộ phận giới luật sư. Giới luật sư Hồng Kông tiếp tục cuộc chiến pháp lý. Tối ngày 1 tháng 7, gần một ngày sau khi chính quyền Trung Quốc công bố luật, Liên đoàn Luật sư Hồng Kông đã công bố bản phân tích sơ bộ chỉ ra tính chất mâu thuẫn của bản thân luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh vừa ban hành, vừa tuyên bố dựa vào luật cơ bản, tức hiến pháp của Hồng Kông, lại vừa chống lại nhiều nguyên tắc của chính hiến pháp Hồng Kông. Các luật sư kêu gọi lãnh đạo đặc khu cam kết thực thi luật an ninh quốc gia mới phù hợp với hiến pháp. Tại Hoa Kỳ, phong trào tuần hành chống bạo lực cảnh sát, kỳ thị sắc tộc trong những ngày gần đây ít thu hút người tham gia hơn. Những người phản kháng tìm kiếm các phương tiện tranh đấu khác. Tại New York, người biểu tình cắm trại trước tòa thị chính thành phố hơn một tuần lễ vào đúng dịp chính quyền địa phương thảo luận về ngân sách mới để yêu cầu chuyển một phần ngân sách cảnh sát cho giáo dục hay các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Phóng sự của thông tin viên Lubna Anaki gửi về từ New York.
Trên quảng trường lớn trải rộng trước cửa tòa thị chính New York, hàng trăm người cắm trại ở đây 24/24 từ cả tuần nay. Một tấm biểu ngữ khổng lồ mang dòng chữ Occupy Sition, chiếm lĩnh tòa thị chính. Wendon West là một thành viên ban tổ chức. Anh giới thiệu, đây là khu vực chung của chúng tôi với một cửa hàng thực phẩm. Chỗ kia là nơi ăn uống, còn mọi người cắm trại trên các bãi cỏ. Lấy cảm hứng từ phong trào chiếm lĩnh phố Wall, hoạt động cắm trại mới này có mục tiêu gây áp lực đối với các nhà lãnh đạo New York nhằm thúc đẩy một cải cách lớn cho ngành cảnh sát của thành phố. Hôm nay, tòa thị chính sẽ bỏ phiếu ngân sách mới. Những người biểu tình yêu cầu giảm đến tối đa chi phí cho cảnh sát và tiền phải được đầu tư cho giáo dục và các cộng đồng. Wendon West cho biết, chúng tôi cố gắng mở ra nhiều mặt trận để có thể đạt được thay đổi nhiều nhất có thể được, bởi các cải cách nhỏ và tiến hành chậm sẽ không có ý nghĩa gì cả. Những người biểu tình cũng muốn đưa ra một thông điệp, đó là nếu như các cuộc tập hợp trên đường phố thu hút ít người hơn, thì phong trào vẫn tiếp tục. Trong hiện tại, việc chiếm lĩnh quảng trường ở New York sẽ diễn ra cho đến khi tòa thị chính thông qua ngân sách mới. Phong trào cũng có thể sẽ tiếp tục tại nhiều thành phố khác tại Mỹ.
New York RFI.
Thế giới trong thời gian dịch bệnh COVID-19 hiện nay gần như không có tuần nào, thậm chí ít ngày nào mà không nghe thấy cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới về nguy cơ đại dịch vượt tầm kiểm soát, cùng với lời hô hào các nước nỗ lực gấp bội. Tuy nhiên, những phát biểu dồn dập trên truyền thông dường như che phủ sự bất lực, lung túng của một định chế quốc tế mà nhiều người cho rằng đã bị chính quyền Bắc Kinh thao túng hoàn toàn này. Cuối tháng 6 vừa qua, công bố bộ phim tài liệu Trung Mỹ trận chiến Tổ chức Y tế Thế giới của đạo diễn Pierre Haski tìm cách lý giải các cội rễ của cuộc khủng hoảng, phức tạp hơn nhiều so với cách suy luận thông thường, quy trách nhiệm thất bại nhất loạt cho hẳn một bên. Bộ phim Trung Mỹ Tổ chức Y tế Thế giới giới thiệu nhiều tiếng nói của các chuyên gia y tế, giới chức Liên Hiệp Quốc, nhà chính trị đã duyệt xét lại lịch sử từ khi định chế quốc tế này ra đời vào năm 1948. Một trong những điều khiến định chế y tế quốc tế này bị mắc kẹt là do thế đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay. Nhà Trung Quốc học François Godemont thì cảnh báo, tình cảnh của Tổ chức Y tế Thế giới hiện nay cho thấy hồi kết của sự thống trị phương Tây đối với một định chế quan trọng của Liên Hiệp Quốc. Thách thức số một hiện nay, theo như Tổng thống Pháp, đó là việc Trung Quốc, khi tham gia vào trật tự quốc tế này, sẽ tự thay đổi để thích nghi với các giá trị phổ quát, hay Bắc Kinh sẽ làm biến đổi chính trật tự này. Câu hỏi cũng được bộ phim đặt ra là châu Âu có vai trò gì trong cuộc chuyển biến lớn nói trên. Bộ phim đã được trình chiếu trên kênh Arte ngày 30 tháng 6, có thể truy cập trên mạng. Vẫn tại Pháp, Hội nghị Công dân vì Khí hậu gồm 150 công dân sau 8 tháng làm việc vừa trình toàn bộ các kiến nghị lên Tổng thống Emmanuel Macron vào cuối tháng 6 vừa qua. Ông Huy Olivier, một nhà nhiếp ảnh từ Touraine, giải thích về ý nghĩa của Hội nghị Công dân vì Khí hậu.
Chúng tôi không phải là các giáo chủ về môi trường hay biến đổi khí hậu, hoàn toàn không phải như vậy. Chúng tôi chỉ là những người công dân Pháp bình thường qua rút thăm ngẫu nhiên mà tham gia vào hội nghị công dân này. Chúng tôi đã làm việc, bây giờ chúng tôi công bố kết quả công việc. Chúng tôi đã được soi sáng bởi nhiều chuyên gia, các nhà hoạt động kinh tế, tài chính hay các nhà khoa học. Sau khi đã hiểu rõ vấn đề, chúng tôi thảo luận với nhau và quyết định chọn ra những việc cần làm để giảm lượng khí thải 40% trước năm 2030.
Về tính khả thi của các đề xuất về mặt kinh tế, ông Benoît Leguay, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế về Khí hậu cho biết.
Chúng tôi đã thử tính toán giá thành của các biện pháp do Hội nghị các công dân đề xuất. Tổng cộng các biện pháp này đòi hỏi 6 tỷ euro chi phí công hàng năm, bỏ ra 6 tỷ euro nhưng lại thu được rất nhiều lợi ích do việc giảm được lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm không khí, v.v. cũng như tạo thêm được nhiều chỗ làm mới. Tóm lại, những cái giá phải trả là rất thấp. Đây không phải là một dự án khổng lồ như kiểu kế hoạch Marshall tái thiết châu Âu, mà là một dự án can thiệp rất cụ thể, mang tính trọng điểm rất rõ ràng. Bây giờ đến lúc cần bắt tay vào việc thực thi thôi.
Cho dù đã được Tổng thống chấp nhận 146 trên 149 đề xuất để chuyển qua chính phủ, quốc hội hoặc tổ chức trưng cầu dân ý, 150 thành viên Hội nghị Công dân vì Khí hậu chưa cảm thấy hoàn thành phận sự, họ đã lập ra một hiệp hội mang tên Les 150, địa chỉ 150 thành viên của Hội nghị Công dân, với mục tiêu theo dõi các diễn biến tiếp theo, cũng như tiếp tục cổ vũ để các đề xuất có thể được thực thi.
Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành, tiếp tục chương trình mời quý vị đến với Góc vườn âm nhạc, gia trình tuần này nói về Sting, ngôi sao đa diện.
Money for this art, and that's not the shape of my heart.
Sting không còn là một tên tuổi xa lạ trong giới âm nhạc vì những tác phẩm có tính triết lý, thâm thúy, có độ phủ và sức lan tỏa mạnh mẽ. Giọng ca chính và cựu guitar bass của nhóm rock and roll The Police luôn tự hào về gia tài âm nhạc trải dài hơn 40 năm qua. Tuy nhiên, năng lượng sáng tạo của Sting không bị bào mòn bởi thời gian. Ông vẫn liên tục làm mới các ca khúc của mình, sáng tác theo thời gian. Năm 2019, album có cái tên giản dị My Song, những bài hát của tôi, là minh chứng rõ nét nhất cho tư tưởng và năng lượng sáng tạo của ngôi sao đa diện. Album My Songs là hợp tuyển của 15 ca khúc top hit từ thời Sting hoạt động trong nhóm The Police lẫn sự nghiệp solo. Trước đó, Sting đã từng làm mới các khúc đinh của mình trong nhiều album khác nhau, ví dụ như Symphonic City năm 2010. Nếu như album Symphonic City là sự thử nghiệm mới mẻ trên nền nhạc giao hưởng, phần sáng tạo trong My Song chủ nhấn mạnh vào lối chơi trống và âm thanh điện tử nhằm tận dụng lợi thế của công nghệ. Thực tế, Sting nhận định việc cover hay làm mới các ca khúc cũ là chuyện rất rất bình thường. Nhiều người cho rằng khi làm mới các ca khúc bạn phải làm nó trở nên xúc động, thần thánh hóa hoặc như một cổ vật ở viện bảo tàng. Tôi không tin vào điều đó vì công nghệ luôn thay đổi và giọng hát cũng thay đổi theo thời gian. Mặc dù giới phê bình không đánh giá cao, Sting vẫn đang làm phép so sánh sự trưởng thành của một nghệ sĩ qua thời gian. Giọng hát Sting có phần sâu lắng hơn, dày dặn hơn và đa chất liệu hơn qua hơn 40 năm đứng trước microphone. Khó có thể kết luận là giọng ca Anh Quốc này hay hơn hay dở hơn trước, nhưng chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt về tuổi tác, cảm xúc và trải nghiệm. Trong album này, bản phù mới vẫn trung thành được các chất liệu âm nhạc đa dạng như pop, rock, jazz, world music, đặc biệt là màu sắc âm nhạc Trung Đông của Desert Row, Đó Hồng Sa Mạc và Brand New Day.
Album hợp tuyển thường chú trọng yếu tố thương mại nhiều hơn là nghệ thuật, nhưng Sting có vẻ tham vọng nhiều hơn thế. My Songs là một lát cắt điển hình nhất về sự nghiệp âm nhạc của ông. Một số bài được dựng lại, một số bài được điều chỉnh đối chỗ sao cho phù hợp, một số thì được đóng khung lại, nhưng tất cả đều mang âm hưởng đương đại mà nghệ sĩ muốn hướng tới.
Với Sting, âm nhạc không chỉ là phương tiện nghe nhìn mà nó còn là tiếng nói mạnh mẽ nhất cho sự sinh tồn của nhân loại. Ông đã vượt ra khỏi khuôn khổ nghệ thuật để vận động tích cực cho các chiến dịch chống biến đổi khí hậu và chính trị toàn cầu. Sting sống và làm việc như một công dân toàn cầu. Ông sống chủ yếu ở New York, cuối tuần bay đến Paris, Pháp rồi quay trở lại Anh trong vài tuần. Ca khúc An Englishman in New York, người Anh sống tại New York, ngầm ẩn chứa trải nghiệm và thông điệp sâu sắc này. Sting tự nhận mình là kẻ ngoài hành tinh hợp pháp khi nói về lượng người nhập cư kỷ lục tại New York. Thành phố New York, Mỹ cũng là nơi Sting gắn bó, cũng là nơi cuộc sống năng động được xây dựng trên động lực của những người nhập cư đến từ Anh Quốc, Nhật, Nam Mỹ, Châu Phi. Sự đa dạng chủng tộc cũng như là tài năng tạo được động lực phát triển cho xã hội. Những triết lý sâu xa như vậy đều được truyền tải từ trong ca từ của các sáng tác của ông. Bạn nhìn thấy tôi ở đại lộ số 5, tay tôi cầm gậy trống, tôi mang gậy đi muôn nơi, tôi là một người Anh sống ở New York. tôi là một người ngoài hành tinh, một người ngoài hành tinh hợp pháp. Tôi là một người Anh sống ở New York. Tôi là người ngoài hành tinh, một người ngoài hành tinh hợp pháp.
Quả thực, Sting say mê với chủ đề về nền dân chủ, biến đổi khí hậu và chiến tranh. Sting và người vợ hiện tại, Judy, đã lập ra quỹ Rainforest Foundation năm 1989 nhằm giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu.
Ông có thể trò chuyện hàng giờ về Brexit, về nền dân chủ, vì ông ủng hộ nước Anh ở lại với Liên minh châu Âu. Sự uyên bác của nghệ sĩ chỉ ra rằng môi trường chính trị ngày nay không giải quyết được các vấn đề xã hội nan giải như biến đổi khí hậu hay giúp đỡ nhân loại. Chính vì thế, dòng người nhập cư tăng lên đột biến và đó là trách nhiệm của tất cả nhân loại. Sting từng khẳng định, là một nhạc sĩ, bạn có thể gieo mầm trong đầu óc ai đó và người đó trở thành một tầng lớp chính trị hay gây ảnh hưởng để thay đổi thế giới. Những luồng tư tưởng đó được truyền tải vào các khúc sâu lắng như Fragile, Mong Manh.
Tomorrow's rain, watch the spheres away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing comes from violence, but nothing ever could. For all us born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will see how fragile we are, how fragile we are.
Máu sẽ chảy khi da, thịt và sắt thép là một, cạn khô màu trong ánh nắng ban chiều. Cơn mưa ngày mai sẽ xóa nhòa tất cả những vết ố, nhưng một vài thứ trong đầu chúng ta sẽ vẫn y nguyên. Có lẽ hành động này có ý nghĩa, kết thúc một cuộc tranh cãi vã cả cuộc đời. Không có gì đến tự bảo lực và có thể mãi mãi. Với những ai sinh ra dưới chòm sao giận dữ, chúng ta đều quên mất con người mong manh đến nhường nào. Mưa sẽ đổ như chút, như nước mắt từ những ngôi sao, mưa nói sẽ nói rằng, chúng ta mong manh nhường nào.
Sting là một ngôi sao đa diện với sự nghiệp âm nhạc đồ sộ. Ông từng làm rất nhiều nghề trước khi trở thành ngôi sao, như làm nhân viên sở thuế hay giáo viên tiểu học.
Sau khi chuyển đến sống ở London với người vợ đầu, Sting thành lập nhóm nhạc The Police với tay trống Stewart Copeland và tay guitar Andy Summers. Năm 1978, The Police ra mắt album đầu tay với bản hit thành công Rosent, kể về một chuyện tình người đàn ông với một cô gái điếm tên Rosent. Dù chỉ tồn tại trong vòng 7 năm, The Police vẫn được coi là một trong những ban nhạc thành công nhất nước Anh thập niên 70-80. Tuy nhiên, Sting bị coi là tội đồ cho sự tan rã của nhóm đến mức hai thành viên còn lại rất bất mãn, mặc dù nhóm tái hợp năm 2008 và tổ chức lưu diễn chung. Ngoài ra, Sting còn bị đồn thổi về tính cách kiêu ngạo và ngang ngược. Trước những đồn thổi về cả việc đạo nhạc, ông bảo vệ quan điểm rất là rõ ràng. Trong nhạc pop, không có gì gọi là nguyên bản tự sáng tác. Chúng ta đều cóp nhặt ý tưởng sẵn có và sự nguyên bản đến từ việc chúng ta phiên dịch nó ra sao. Cho dù ở bất cứ vai trò nào, hình ảnh của Sting hiện lên như một thủ lĩnh uyên bác, giọng hát làm chủ sân khấu và biết lắng từng khán giả một cách khôn khéo.
Every move you make, every step you take, I've been watching.
Vừa rồi là một góc vườn âm nhạc của Gia Trình. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí đặc biệt Thanh Hà nhân ngày Thế giới chống dùng đồ nhựa mùng 3 tháng 7, nói về sáng kiến dùng ống hút cỏ bàn thay cho ống hút nhựa.
Tạp chí đặc biệt.
Vào lúc Liên hiệp châu Âu chuẩn bị cấm hẳn việc sử dụng ống hút nhựa vào năm 2021, thì một chủ công ty Việt Nam đã có sáng kiến thay thế ống hút nhựa bằng ống hút làm từ cỏ bàng, là một công ty nhỏ hoạt động từ năm 2018 với vỏn vẹn 4 nhân viên chính ngay tại Long An. Thế rồi Ba Tê đã chóng tìm được một chỗ đứng tại thành phố Hồ Chí Minh và được báo chí quốc tế quan tâm. Mức sản xuất mỗi ngày của công ty là 3.000 ống hút làm từ cỏ bàng để có thể phân phối cho một vài khách quen. Có sức để mở rộng thêm nữa, thế nhưng anh Trần Minh Tiến, người sáng lập ra công ty, giải thích là muốn giữ mô hình công ty ở mức nhỏ để hoạt động hiệu quả hơn, dễ chủ động hơn từ về thời gian cho đến khối lượng nhân công, vật liệu v.v. Những ống hút làm từ cỏ bàng của công ty có màu xanh mượt tự nhiên nếu là ống tươi, hay màu nâu nhạt nếu là ống hút cỏ khô. Chủ nhân công ty giải thích đã lấy tên Ba Tê vì ba chữ T ấy luôn nhắc nhở người tiêu dùng cần phải tiết giảm và sản phẩm của công ty có thể được tái sử dụng và tái chế, nhưng có lẽ chữ T cũng chính là cái tên của Trần Minh Tiến. Trả lời RFI tiếng Việt, anh Trần Minh Tiến quê ở Long An kể lại, sau 5 năm xa nhà, sống ở Tây Ninh, anh mới nhận thấy rằng rất gắn bó với môi trường, với thiên nhiên và với Long An. Đồng thời, doanh nhân trẻ này cũng muốn duy trì cái truyền thống đan giỏ, rổ giá, đang mai một ở quê mình. Trần Minh Tiến tâm sự vì sao anh xem việc tái chế, tái sử dụng và tiết giảm tiêu thụ như là một nghĩa vụ.
Lúc nhỏ thì em được sống với một người bà, thì bà em nhặt nhạnh và tiết kiệm, tức là bà ra chợ và xin những cái túi ni lông cũ, hoặc là mỗi lần đi chợ bà giữ lại những cái túi ni lông giặt nó sạch, sau đó đem phơi khô rồi xếp gọn gàng, sau đó đem cho lại những cái người bán ở chợ, hay là bà tận dụng những cái gỗ cũ ở trong cái khu phố để đun thay cho việc là nấu ga. Thì em thấy những cái điều đó nó giống như một phần của mình, và khi bà em mất thì em thấy là mình cần có một cái sự nối tiếp.
Vậy tại sao bà lại khai thác cỏ bàng và có cái ý tưởng sản xuất ống hút từ vật liệu này?
Ở quê hương mình nó có rất là nhiều tiềm năng về cái nguyên liệu, đặc biệt là cỏ bàng. Thì ngày trước thì em thấy cỏ bàng qua những cái mái tranh, mái cỏ bàng lợp nhà, hoặc là những cái tấm điểm, những cái giỏ sách đi chợ. Tuy nhiên là khi mà em quay về địa phương mình và em thấy là cái nghề mà đan lát từ cỏ bàng nó đã không còn nữa. Em thấy là mình có một cái trách nhiệm là tiếp tục cái việc để mọi người có thể biết đến những cái sản phẩm đó và có thể mua những cái sản phẩm như vậy. Thì em bắt đầu đi tìm những cái cô ở trong xóm để cùng làm việc với các cô đó, thì em may mắn là em gặp cô Phượng với lại bà Ba. Cô Phượng và bà Ba đã giúp đỡ em rất là nhiều trong việc là phát triển sản phẩm cũng như là thiết kế lại cái mẫu mã sản phẩm ấy. Ngoài ra thì em làm thêm cái sản phẩm ống hút từ tre và những cái sản phẩm đan lát từ tre, như là rổ rá từ tre. Khi mà còn nhỏ và lớn lên ở Long An á, thì em thấy là cái quê hương của mình nó rất là nhàm chán á, bởi vì em thực sự không hiểu gì về nó và em cũng thấy nó không có xinh đẹp gì. Thì sau khi mà tốt nghiệp sư phạm ở Long An xong thì em lên Tây Ninh để em dạy học, bởi vì em muốn tìm một cái miền đất mới cũng như những cái cơ hội mới. Tuy nhiên là em thấy là em đi một vòng thì sau gần 7 năm em quay về với Long An thì em thấy là cái quê hương mình rất là xinh đẹp. Từ những cái cánh đồng cỏ bàng, cái bụi tre, đồng lúa thì em thấy là mình có một cái tình yêu hơn đối với cái lúc đó. Thì cái ý tưởng đầu tiên khi mà em khởi nghiệp lại cái cửa hàng thì em nghĩ là mình sẽ phải nên phát triển những cái sản phẩm mà mình cảm thấy tự hào nhất ở cái quê hương mình. Nó mang cái tính đặc sắc riêng của cái vùng địa phương mình. Thì em thấy là ở quê mình nó có rổ từ trúc tre, rồi có rất là nhiều tre trúc mà người ta bỏ đi, hay là có rất nhiều cỏ bàng, nhưng mà bây giờ người ta không còn đan lát nhiều như ngày xưa nữa. Thế là em làm những cái sản phẩm đan lát từ cỏ bàng, như túi xách cỏ bàng, hay là em thử mày mò cái việc là làm ống hút tre để thay thế ống hút nhựa. Sau một thời gian thì em thấy là những cái sản phẩm này nó được rất là nhiều đón nhận, và em thấy là cỏ bàng, em có một cái ý tưởng cho cái sản phẩm đó là ống hút cỏ. Cái ý tưởng để làm ống hút cỏ nó cũng khá tình cờ, khi mà một lần em đang làm ống hút tre thì em nhìn lại những cái nguyên liệu của mình thì em thấy là khi mà em đang lát cỏ bàng, em chỉ lựa những cái sợi cỏ bàng nhỏ thôi, bởi vì sợi cỏ bàng nhỏ nó sẽ làm nên những cái túi xách hoặc giỏ điểm rất là đẹp. Tuy nhiên sợi bàng to thì em không biết dùng để làm gì và em bỏ qua nó. Thế là em nghĩ là hay là mình thử làm ống hút bằng cỏ bàng thử xem. Với vài công đoạn đơn giản như là cắt rồi dùng một cái que để thông ống thì không ngờ nó lại có một cái công năng tương tự như ống hút mà nó lại rất là dễ làm. Cái màu sắc của nó rất là đẹp và nó mang lại một cái cảm hứng về thiên nhiên. Thứ hai nữa là em thấy là cái khi mà mình dùng xong á, thì mình có thể cho nó vào cái thùng rác compost và nó có thể tự phân hủy. Và đặc biệt là nếu như mà cái việc mình trồng cây hoặc là mình trồng cỏ nó sẽ tạo thêm sinh khối cho trái đất cũng như là tạo thêm oxy.
Công ty Ba Tê vừa cung cấp ống hút cỏ tươi và khô cùng với những cái ống hút tre, vậy thì đâu là khác biệt giữa ống hút tre và ống hút cỏ?
Ống hút cỏ thì dùng chỉ một lần thôi, tuy nhiên ống hút tre nó có thể tái sử dụng nhiều lần và nó mang cái ý nghĩa hơn. Ví dụ như là khi mà người ta dùng nó xong, ống hút tre xong người ta có thể rửa lại. Hoặc là nếu trong nhà có con nít có thể vệ sinh lại cái ống hút tre. Tuy nhiên là em lại thấy là mình đang bối rối cái việc là ống hút cỏ nó chỉ dùng được một lần thôi và bỏ đi thì nó rất là phí.
Nhưng mà khai thác cỏ bằng mãi thì chúng ta cũng hủy hoại phần nào thiên nhiên và môi trường sống của các cái loài côn trùng trong các đồng cỏ bàng vậy.
Khi mà em sản xuất ống hút cỏ bàng thì nó cũng có nhiều cái vấn đề. Cái lúc đầu là em sẽ dùng liềm để cắt cỏ bàng ấy. Thì trong một cái đồng cỏ bàng hoặc một cái bụi nó to như vậy thì nó sẽ có rất nhiều sợi cỏ bàng to và sợi cỏ bàng nhỏ, có cọng non, cọng già. Thì khi mà em cắt như vậy độ một tháng thì lúc đó em vô tình một buổi sáng đó em bị đứt tay và bị chảy máu rất là sâu. Em về ngưng hết tất cả cái công việc và em thấy là mình đang làm cái điều gì á, và mình tự hỏi là mình đang làm điều gì. Và em thấy khi mà em nhìn lại những cái chỗ mà em cắt cỏ bàng á thì em thấy là cỏ nó lên không có đều nữa, tức là cọng non, cọng già đồ nó lên và nó bị cục ngang đọt á. Và em thấy là những cái sinh vật ở đó, ví dụ như cò rồi chim rồi, nó cũng ít đi. Em thấy đó là một trong những cái niềm tổn hại lớn, tại vì khi mình làm những cái ống hút này, mục đích là muốn giảm thiểu nhựa và muốn bảo vệ môi trường, tuy nhiên mình đã phá hủy cái hệ sinh thái. Thì sau một tháng đó, em dừng hết công việc, em suy nghĩ tới cái việc là nếu mà đã sản xuất thì phải sản xuất bền vững và nó không gây hại hoặc là giảm thiểu rất ít những cái tác động của con người đến môi trường. Thứ nhất là em thấy được cái việc thu hái của mình nó không bền vững rồi. Tình cờ hơn là em đi dọc những cái đồng cỏ bàng, em thấy người Khmer ở dọc biên giới Campuchia họ thu hái cỏ bàng bằng cách là nhổ bằng tay. Em thấy là đó là một cách rất là hay, và sau khi mà họ thu hái như vậy xong thì những cái cọng non cỏ bàng ở đó vẫn còn và cái bụi cỏ bàng nó vẫn không bị ảnh hưởng gì. Thế là em quay lại với cái chỗ mà em nhổ bàng, thì em lúc đó em thử nhổ và em thấy là mình có thể vừa khai thác được cái sản phẩm cỏ bàng mà vẫn không gây hại nhiều đến hệ sinh thái.
Xin một câu hỏi chót, tại sao Ba Tê không khuếch trương thêm nữa, không mở rộng thêm các chi nhánh hay là hướng tới cái việc xuất khẩu ạ?
Khi mà em làm cái xưởng này thì em chỉ mong muốn nó nhỏ và nó là một cái mô hình mẫu. Thì sau 2 năm cũng có rất nhiều doanh nghiệp họ cũng tới rồi, sau đó họ cũng về tự làm ấy, thì em thấy là đã có rất nhiều người đã bắt tay vào làm cái sản phẩm này, dù là sản xuất được nhiều giá thành rẻ, tuy nhiên là xét về cái mặt tác động sinh thái thì nó lại gây hại đến cái hệ sinh thái.
Xin cảm ơn Trần Minh Tiến, sáng lập viên của công ty Ba Tê, chuyên sản xuất ống hút làm từ cỏ bàng và ống hút tre.
Quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ đưa 2 tàu sân bay diễn tập ở Biển Đông đúng vào lúc Trung Quốc tập trận ở quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mới, Canada thông báo đình chỉ hiệp định dẫn độ và xuất khẩu thiết bị quân sự sang Hồng Kông. Bất chấp dịch COVID-19 bùng phát mạnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tổ chức lễ mừng quốc khánh. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin Thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình xin được bắt đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Tiếp đến mời quý vị nghe lại tạp chí Văn hóa của Tuấn Thảo với đề tài Dom Pérignon, vị thơ cất giấu trong bình thủy tinh. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 27 tháng 12 năm 2013. Sau cùng chúng tôi xin phát lại góc vườn âm nhạc của Gia Trình với chủ đề Sting, một ngôi sao đa diện. Tham gia bản tin hôm nay còn có Thanh Hà và Thùy Dương, phụ trách âm thanh là Regina. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng vào giờ thường lệ.